Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Compta SCI Study Guide của Hopperfield Education là tài liệu luyện thi định hướng thực hành dành cho chứng chỉ Compta SCI Plus, tập trung vào điểm giao giữa an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Theo mô tả công khai, sách kết hợp phần tham chiếu kiến thức với công cụ học số như câu hỏi luyện tập, thẻ ghi nhớ kỹ thuật số và các bài thi thử toàn thời lượng trên nền tảng của Hopperfield Education. Trọng tâm nội dung phù hợp với phạm vi SCI gồm các khái niệm AI trong bối cảnh an ninh, rủi ro của học máy, các mối đe dọa đặc thù như prompt injection và đầu độc dữ liệu. Đây không phải là sách nghiên cứu sâu về một mô hình AI riêng lẻ, mà là cẩm nang ôn thi có cấu trúc hướng người học đến việc nhận diện rủi ro, chọn biện pháp kiểm soát và vận dụng AI trong hoạt động bảo mật. Giá trị chính của sách nằm ở cách gắn kiến thức kỹ thuật với việc tự kiểm tra tiến độ học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng AI được đặt trong ngữ cảnh bảo vệ hệ thống. Một điểm trọng tâm có thể xác nhận từ mô tả của sách là AI Security Fundamentals, tức các nguyên lý an ninh AI. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì người học SCIUS không chỉ cần biết AI tạo sinh hay học máy là gì, mà cần hiểu chúng làm thay đổi bề mặt tấn công như thế nào. Một hệ thống AI có thể bao gồm dữ liệu huấn luyện, mô hình, giao diện người dùng, dịch vụ triển khai và các luồng tích hợp với hệ thống doanh nghiệp. Mỗi thành phần đều tạo ra điểm cần bảo vệ. Vì vậy, việc học AI trong tài liệu luyện thi nên được gắn với các câu hỏi bảo mật cụ thể, như dữ liệu nào là nhạy cảm, ai có quyền truy cập, đầu vào nào có thể bị thao túng và đầu ra nào cần được kiểm soát trước khi đưa vào quy trình vận hành. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt bảo mật cho AI với việc đơn thuần dùng AI để bảo mật. Vế thứ nhất bảo vệ mô hình, dữ liệu và hạ tầng AI. Vế thứ hai sử dụng AI để hỗ trợ phát hiện, phân loại hoặc phản ứng với sự kiện an ninh. Đây là nền tảng cần thiết để người học không xem AI như một công cụ độc lập, mà như một hệ thống cần được quản trị xuyên suốt vòng đời. Thứ hai, prompt injection và đầu độc dữ liệu minh họa các rủi ro đặc thù của AI. Mô tả Amazon nêu rõ prompt injection và data poisoning hay đầu độc dữ liệu là các dạng rủi ro được đề cập. Đây là hai ví dụ hữu ích vì chúng cho thấy các biện pháp bảo mật truyền thống không tự động giải quyết mọi vấn đề của AI. Prompt injection xảy ra khi nội dung đầu vào được thiết kế để làm lệch chỉ dẫn hoặc khiến mô hình xử lý dữ liệu theo cách không mong muốn. Rủi ro không chỉ là câu trả lời sai, mà còn có thể là tiết lộ dữ liệu, bỏ qua giới hạn nghiệp vụ hoặc gọi công cụ ngoài phạm vi được cấp phép. Trong khi đó, đầu độc dữ liệu tác động vào nguồn dữ liệu hoặc quy trình chuẩn bị dữ liệu nhằm làm giảm chất lượng, tạo thiên lệch hay cài hành vi bất thường vào mô hình. Để trả lời tốt câu hỏi tình huống, người học cần liên hệ mối đe dọa với lớp kiểm soát phù hợp. Ví dụ gồm kiểm tra nguồn gốc dữ liệu, giới hạn quyền của công cụ được mô hình gọi, lọc và phân tách dữ liệu không tin cậy, theo dõi đầu ra, cùng kiểm thử đối kháng trước khi triển khai. Sách vì vậy có giá trị như một tài liệu giúp chuyển các thuật ngữ mới thành quyết định phòng vệ cụ thể. Thứ ba, ôn thi theo tình huống thay vì chỉ ghi nhớ thuật ngữ AI. Định vị là Comprehensive Exam Focused Reference cho thấy sách ưu tiên sự sẵn sàng cho bài thi hơn là trình bày lý thuyết AI theo hướng hàn lâm. Điều này phù hợp với SAI Plus, một chứng chỉ có câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi đánh giá năng lực thực hành. Trong các bài thi kiểu này, nhớ định nghĩa về mô hình, tấn công đối kháng hay quản trị AI là chưa đủ. Người học còn phải nhận ra mục tiêu, bảo mật trong một tình huống, xác định nguyên nhân có khả năng cao, rồi chọn biện pháp giảm thiểu tương xứng. Chẳng hạn, một vấn đề xuất hiện ở dữ liệu đầu vào cần được phân biệt với lỗi phát sinh từ quyền truy cập, cấu hình triển khai hoặc hành vi của mô hình. Một tài liệu tham chiếu ôn thi hiệu quả cần tạo được cầu nối giữa khái niệm, dấu hiệu nhận biết và hành động kiểm soát. Giá trị thực dụng của cách học này là giảm xu hướng học thuộc các danh sách thuật ngữ rời rạc. Thay vào đó, người đọc hình thành khung suy luận gồm tài sản nào cần bảo vệ, mối đe dọa nằm ở đâu, tác động là gì và kiểm soát nào phù hợp nhất. Khung đó hữu ích cả khi làm bài lẫn khi đánh giá rủi ro AI trong môi trường làm việc. Thứ tư, công cụ số hỗ trợ nhịp học lặp lại và đo lường lỗ hổng kiến thức. Điểm khác biệt dễ thấy trong mô tả của Hopperfield Education là sách đi kèm môi trường học số gồm câu hỏi thực hành, digital flashcards và các bài mock exam toàn thời lượng không giới hạn. Các thành phần này phục vụ những mục đích khác nhau nên không nên xem chúng chỉ là tài liệu bổ sung. Thẻ ghi nhớ phù hợp để ôn nhanh các thuật ngữ, mối quan hệ giữa kiểu tấn công và biện pháp kiểm soát hoặc các khái niệm dễ nhầm lẫn. Câu hỏi thực hành giúp kiểm tra việc áp dụng kiến thức theo từng nhóm nội dung. Còn bài thi thử toàn thời lượng giúp người học luyện phân bổ thời gian, duy trì tập trung và phát hiện các khoảng trống kiến thức khi nhiều chủ đề xuất hiện liên tiếp. Tuy nhiên, hiệu quả không đến từ số lần làm bài thi thử đơn thuần. Cách dùng hợp lý là xem lại câu sai, xác định vì sao phương án đúng phù hợp hơn các phương án khác, rồi quay lại phần kiến thức liên quan trước khi làm lại. Với một chủ đề biến đổi nhanh như AI Security, chu trình học, tự kiểm tra và sửa sai này có giá trị hơn việc cố ghi nhớ câu trả lời. Nó cũng giúp người học điều chỉnh thời gian ôn tập theo bằng chứng cụ thể về năng lực của mình. Cuối cùng, quản trị và vận hành an ninh là phần không thể tách rời khỏi bảo vệ mô hình. Phạm vi chính thức của SEAI không chỉ bao gồm bảo vệ hệ thống AI, mà còn có AI Assisted Security và AI Governance Risk and Compliance. Dù thông tin công khai về cấu trúc chi tiết của sách còn hạn chế, định hướng ôn thi SAI khiến ba góc nhìn này là bối cảnh cần thiết để đọc tài liệu. Quản trị AI đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, chính sách sử dụng, quản lý dữ liệu và khả năng giải trình. Quản trị không thay thế biện pháp kỹ thuật, nhưng giúp xác định ai được phép triển khai AI, dữ liệu nào có thể đưa vào mô hình và cách xử lý khi hệ thống tạo ra kết quả có rủi ro. Ở chiều vận hành, AI có thể hỗ trợ phát hiện bất thường, tương quan cảnh báo, phân loại sự kiện và tăng tốc phản ứng. Tuy vậy, tự động hóa phải được giới hạn bằng quyền hạn, giám sát và cơ chế phê duyệt phù hợp, đặc biệt khi hành động có thể ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất. Điểm cần nắm là AI vừa là tài sản cần bảo vệ, vừa là năng lực hỗ trợ đội ngũ an ninh. Một tài liệu ôn thi tốt sẽ giúp người học thấy được sự phụ thuộc giữa hai vai trò này, thay vì tách rời bảo mật kỹ thuật, quy trình vận hành và yêu cầu tuân thủ. Kết luận, CompTIA AI Study Guide phù hợp nhất với người đã có nền tảng IT hoặc an ninh mạng và đang cần một lộ trình có cấu trúc để chuẩn bị cho AI Path. Đối tượng phù hợp gồm chuyên viên an ninh, quản trị viên hệ thống, kỹ sư bảo mật, người làm cloud hoặc DevSecOps và người đã học các chứng chỉ nền tảng như SecurityLux nhưng muốn mở rộng sang bảo vệ hệ thống AI. Người mới hoàn toàn vẫn có thể dùng sách như bản đồ khái niệm nhưng sẽ cần bổ sung kiến thức căn bản về mạng, danh tính, dữ liệu và quản lý rủi ro để tận dụng tốt tài liệu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc gom các chủ đề AI Security thành một khung ôn thi, rồi bổ sung hoạt động tự đánh giá qua câu hỏi, flashcard và thi thử trên nền tảng số. So với các sách AI tổng quan, tài liệu này có định hướng gần hơn với công việc của người làm bảo mật, như nhận diện prompt injection, rủi ro dữ liệu huấn luyện, kiểm soát mô hình và sử dụng AI trong vận hành an ninh. So với tài liệu chỉ có ngân hàng câu hỏi, điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa phần tham chiếu kiến thức và nhiều định dạng luyện tập. Tuy nhiên, người đọc nên đối chiếu lộ trình học với mục tiêu thi SEAI chính thức đang áp dụng vì chứng chỉ và nội dung AI thay đổi nhanh, khi được dùng cùng mục tiêu thi chính thức và thực hành tình huống. Sách có thể là công cụ ôn tập gọn, có tính định hướng và dễ theo dõi tiến độ. Nếu bạn muốn ủng hộ Hopperfield Education, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!